xếp trí pháp môn niệm Phật thật đơn giản nhất bàn, rất khó tin, rất khó hiểu. Đại tử Phật không một người nào biết mà hỏi.
Như thế này mà Ngài lại bảo là rất khó tin, rất khó hiểu. Tôi đầu hôm nay thấy là tin được rồi mà, cả lớp đều tin hết mà, cũng coi như hiểu cả rồi mà sao Ngài bảo rất khó tin, rất khó hiểu. Như bộ kinh Lăng Nghiêm, Ngài nói minh bạch, coi như là vạch cho hẳn. Như cái cửa này cứ thế mở ra, mình nhìn rõ ở trong nhà, ánh sáng Trung Quốc, cho nên nó dễ. Từng câu này coi như là giải nghĩa, thấu đáo. Còn chúng ta học kinh Di Đà đây ấy, đọc ấy, thì ngay một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng không hiểu được rồi. Nguyên một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này là mình phải học cả bộ kinh Lăng Nghiêm mình mới hiểu được một chữ A Di Đà Phật. Nếu mà không học các kinh khác, cho nên bộ kinh Di Đà quả tình thực sự là một bộ kinh rất khó. Kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm là những bộ kinh rất khó, bởi vì không có cái giải nghĩa thẳng. Mà Ngài nói những con chim, con cỏ ở đâu, nói những bông hoa, những con chim. Rồi mình phải học bao nhiêu kinh mình mới hiểu được cái ý nghĩa. Kinh Di Đà khó hiểu, bởi vì đã khó hiểu cho nên khó tin. Mà mình đọc mình cứ tưởng như mình hiểu lắm rồi. Rồi đi mình đọc mình để nghe cái chuyện cái hoa với con chim, thì mình tưởng là chuyện con cái hoa với bụng con chim, chứ mình đâu có biết là nói về mình. A Di Đà thuộc về loại vô vấn tự thuyết. Vô vấn là không có ai hỏi, tự thuyết là Phật tự nói ra, không có ai biết đến cái việc này để mà hỏi. Thành đọc lại đoạn giải thuyết.
Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín, mặc dầu không ai hỏi, tự Phật nói khiến chúng sanh được bốn lợi ích.
Những các kinh khác phải có người thỉnh, mà ngay Phật đã đặt ra cái luật lệ, hễ có ai thỉnh mới thuyết pháp, các đệ tử của Phật cũng phải thế. Người ta có thỉnh thì mình mới nói, chứ không phải là cứ ngồi mà nói chẳng ra, hay là bả đâu mang Phật pháp cho nói, bởi vì sợ rằng người ta không tin kính, trở lại người ta phỉ báng thì người ta phải chịu cái tội đọa lạc nặng nề. Cho nên vì tiếc phước cho chúng sanh, Phật không có cho chúng ta nói pháp bừa bãi, mà có cái luật để có thỉnh mới nói. Thế mà đây ấy, thì chẳng ai thỉnh mà Phật tự nói. Phật tự trái với cái luật lệ của Phật. Tại sao thế?
Phật thấy cái cơ duyên của chúng sanh thành Phật đã chín rồi.
Cơ duyên đã tới, mà cái trí tuệ thì không ai tới, chưa ai, không ai biết được cái việc này. Bởi vì cái pháp môn này gọi là bất khả tư nghì. Một cái pháp môn chỉ dùng danh hiệu Phật mà được thành Phật, thế là một cái việc mà tất cả trong chúng không ai biết. Chúng sanh được bốn lợi ích, đây thích nghĩa tám chữ. Tám chữ này tức là tám chữ cuối cùng của kinh A Di Đà: Xá Lợi Phất và đại chúng hoan hỷ, tín thọ tác lễ nhi khứ. Nghĩa là hoan hỷ vui mừng nhận cái kinh, làm lễ Phật rồi lui ra. Và nghĩa tám cái chữ cuối cùng của kinh A Di Đà.
Phật nói pháp tu niệm Phật này giống như một rặng mưa hạt trời, làm cho nhân Phật có cây mát mẻ, thấm nhuần nảy nở đón lên, thế gọi là hoan hỷ vui mừng.
Cái chữ hoan hỷ ở văn chữ Nho, chữ vui mừng là dịch sang tiếng Việt. Tất cả đại chúng hoan hỷ. Hoan hỷ là mừng. Tại sao chúng ta nghe kinh này người ta lại mừng? Bởi vì chính các ngài đang ôm ở trong lòng một nỗi băn khoăn. Cõi ta bà cảnh giới cái khổ, khổ về tinh thần, khổ về cơ thể, khổ về hoàn cảnh. Những cái khổ nó mông manh bát nhát, mà lại còn có cái khổ chìm chìm ở trong đường mê. Thế cho nên các ngài trong lòng đang có, ai nấy đều có cái nỗi băn khoăn làm sao đưa mình ra khỏi cái biển khổ này, làm thế nào cứu vớt tất cả những chúng sanh kia. Thế thì Phật nói cái kinh này, Phật chỉ cái con đường, Phật chỉ có một cái cảnh giới kia kia hoàn toàn an ổn yên vui. Và cái con đường đi ấy, con đường để đi đến cái cảnh ấy là vừa tầm tất cả các chúng sanh, chỉ cần là mình tin, mình hiểu và mình chịu thôi. Thế cho nên những các vị nghe ngồi ở trong pháp hội này được thấy cái cảnh giới giải thoát, trong khi ở mình đang trầm chìm trong cái biển khổ trầm luôn, thấy ở cái khung trời kia sự giải thoát hiển hiện. Mà cái đường đi, cái phương pháp tiến tới thì lại vừa tầm tay mình, vừa tầm tay tất cả người gọi ta bà, thấy được cái cửa giải thoát nó mở. Thế cho nên ai mà không mừng?
Ai mà ba trong tâm không còn nghi hoặc một tơ nào gọi là tỉnh, là tinh lạc nạp vào tâm chạy dược là phương gọi là phò.
Tức là các ngài làm gì, tin gì? Cả phần lý, phần sự, tin cả nhân quả, tin mình, tin người. Thế cho nên các ngài được cái lòng tin. Thế rồi các ngài thọ, nghĩa là làm gì? Lãnh nạp vào trong tâm, nhớ cái việc này khăn khắn không có quên. Thế cho nên tín thọ. Con đọc tiếp cái số 4.
Đang thân này quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới chung cùng như khởi, thể gọi là đảnh lễ.
Giảng cái số 4 đi. Tức là bái phục. Bái phục nghĩa là hướng về, tin, kính, chịu. Thế cho nên giờ mình làm lễ là tin kính. Cho nên Phật cấm không cho chúng ta lễ những người tại gia, dù là cha mẹ, dù là thầy giáo dạy học. Tại sao? Dù là ông trời chăng nữa, thiên long, bát bộ, Phật không cho chúng ta lễ. Tại sao? Bái phục thì mới là lễ. Mà đã phục nghĩa là tin, kính, thì thế nào mình cũng đi theo. Cho nên Phật không cho mình lễ cha mẹ, tức là không cho mình đi cái đường lối của cha mẹ còn ở thế gian. Cho đến ông trời kia Phật cũng không cho mình lễ, bởi vì các ngài tu phúc đức hơn mình, nhưng mà các ngài lại đi cái đường lầm mê xấu trần, với cái vui ngũ dục là những cái ảo ảnh. Cho nên Phật không cho mình làm lễ. Ông thầy giáo ở thế gian tuy là dạy mình cái luân lý, cái đạo đức, nhưng mà vẫn chính các ngài còn sống ở trong sát sinh, ở trong dâm dục, uống rượu, cho nên những cái ấy không thể ra khỏi cái luân hồi được. Nên Phật không cho chúng mình bái phục, không cho chúng mình lễ, tức là không, chỉ bắt chúng mình tôn trọng thôi, chứ không được theo, không có công nhận các ngài đi đúng đường. Mình không được đi cái con đường của các ngài, mà mình phải có con đường giải thoát để đi. Thế cho nên không cho mình làm lễ. Còn đằng này đỉnh lễ Phật, đỉnh lễ Phật tức là tỏ rằng ứng hợp với toàn thể pháp giới trùng trùng duyên khởi. Cái chỗ này là đầu đuôi thế nào nhỉ? Phật mà lại ứng hợp với toàn thể pháp giới trùng trùng duyên khởi. Thì con ở trên con đã học đấy, các ngài đã giảng rằng muốn thành Phật phải do duyên, cái mầm thành Phật phải do nhân duyên mà hiện lên mà thành. Các con nhớ câu không? Và ở trên mình đã học được cái đoạn này cả rồi. Cho nên phải do trùng trùng duyên khởi. Mình thấy được cái hiện tại phần sự, cái thân của mình sống đây là trùng trùng duyên khởi, cả pháp giới. Thế thì về thần lý, mình thấy được cái bản thể của tất cả những các cái duyên tướng này. Bây giờ mình thấy duyên tướng là cái nghĩa tổng biến, và rồi mình nhận được cái tánh của mình ấy, nó là bản thể của tất cả cái duyên tướng này ấy, thì nó viên biến. Ta nhớ cái tổng biến nó viên biến không? Tổng biến cái bài ngày hôm qua đó, nó về tổng biến là ví như là ngàn sao, phải không? À, ngàn sao ở trên trời. Thế còn viên biến thì ví như cái gì? Ôm hòa ngát hư không. Rồi cái câu dễ nhớ. Tổng biến, mà thế nào là viên biến đã? Ở khắp như ông Phật ấy, tổng biến, cái danh hiệu của ông ấy phải có mặt ở khắp pháp giới. Đã. Mà mỗi nơi có một danh hiệu khác nhau, có không? Thế thì bởi vì phải có từng thân ở khắp pháp giới, thế thì mới biến khắp pháp giới được, phải hiện ra các thứ thân. Cho nên danh hiệu của mỗi một thân nó có một tên, cho nên danh hiệu của Ngài ở khắp cả pháp giới, mỗi nơi gọi một tên. Như thế là bằng chứng Ngài ở khắp pháp giới, trong chưa? Thế nên trong bài mới ví như ngàn sao, một ông sao không ở khắp được, nhưng mà hiện ra một ngàn ông sao thì thấy là khắp cả bầu trời đều có sao hết. Có phải khắp không? Như thế gọi là tổng. À, thế còn viên biến thì như là cái gì vừa nói nhỉ, hương thơm ngạt khắp hư không. Thế là thế nào? Không có một chỗ nào không có mặt nó, cho nên gọi là viên biến. Thế thì ở đây pháp giới trùng trùng duyên khởi, như Phật tỏ giảng rồi, thì cái thể chất của nó là phải đất đưa lên. Thế thì cái lá này nó không phải là một cái lá cô đơn, mà nó là toàn thể từ trên trời tới dưới đất, nó là khắp cả. Thế như thế thì thành ra như thế gọi là trùng trùng duyên khởi cả pháp giới. Trùng trùng nhưng mà vẫn phải hiện ra, đây là cái lá, đằng kia là cái ổi, kia đây là cái mít, kia xoài, thế thì mới gọi là cái vườn chứ. Giờ gọi là pháp giới thì là bao nhiêu thứ. Vậy thì cái thân của con bây giờ nó tương quan mới biết bao nhiêu thứ. Cái áo len của con mặc ấy là do, phải do cái con cừu ở bên Pháp, mà con cừu ấy lại phải do người nuôi. Rồi những món ăn ở con cừu là phải từ đâu đó. Thế cho nên chúng ta liên quan với tất cả pháp giới hữu tịch. Đấy, đó là cái nghĩa này, gọi là thuộc về cái nghĩa gì biến? Biến. Trên phần sự thì là tổng biến. Trên phần sự thật là chúng ta có tổng biến không? Tin thật không đã? Đó. Rõ ràng như thế còn chối vào đâu nữa mà không tin. Thật sự về thần sự tướng chúng ta là tổng biến cả khắp pháp giới. Đó, đây là cái nghĩa Kinh Hoa Nghiêm Phật chỉ ra. Đấy, phần sự là chúng ta tổng biến trên khắp pháp giới. Còn về phần lý là cái chân tâm bản tánh của chúng ta thì sao? Thì nó biến gì mà biến gì? Cái gì biến? À, viên biến. Cái tâm của chúng ta như hư không, bao hàm cả, mà xem vào không có một chỗ nào mà không có mặt nó. Mà thật ra sắc tức thị không. Sắc chẳng khác không, rồi sắc tức thị không, nghĩa là cái gì? Nghiêm từ nó một Phật mà còn phải đi từ từ mà nó đi thẳng. Chẳng khác không, không chẳng khác sắc, rồi nếu sắc tức là không, không tức là sắc. Đó là cái cuốn tập cây bút là y báo, còn da thịt xương của con là chánh báo. Thế sao lại chắc chẳng khác không? Đó, nó không khác với cái tâm của con, cái chân tâm của con. Thế là nói nó chẳng khác. Rồi sắc tức thì không là gì?
Những cái cuốn tập cây bút này á, cái bảng này nó chính là từ tâm của con.
Nó chính là từ cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, thì toàn nghiệp phát hiện ứng vào cái lượng sở chi của chúng ta mà toàn nghiệp phát hiện đấy thôi. Thế cho nên rằng thật sự tất cả sắc đây là không. Vậy sắc ấy là những cảnh giới này, mà không ấy là cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Cho nên sắc tức thì không. Tất cái tâm của chúng ta nó viên biến, chẳng những rằng nó lồng vào tất cả vạn pháp mà nó lại chính là vạn pháp nữa. Vậy thì cái viên biến có rốt ráo không? Bộ kinh này lại giảng sang bộ vinh kinh kia. Phật mới gọi là cái gì nhỉ? Đế võng. Đế võng là cái gì? Kinh Phạm Võng chứ mình Bồ Tát giới là cái gì?
Là cõi trời phạm thiên. Còn võng là nói về những cái lưới ở cõi trời.
Cái lưới nó có cái gì?
Cái lưới mỗi
một cái mắt lưới.
Dạ, nó có một cái hạt châu.
Đúng rồi. Thế rồi sao? Ánh sáng.
Hạt châu đó nó chiếu sáng lẫn nhau.
Đúng rồi. Cho nên trong cái hạt châu này nó lại ngậm cái ánh sáng của hạt châu kia. Nó chiếu lẫn nhau, soi lẫn nhau. Cho nên nó trùng trùng ánh sáng. Thế định nói cái gì đây con nhỉ?
Có bộ kinh này nó giảng
trong bộ kinh kia
đó.
Như chúng mình đang học về A Di Đà thì đây tổ tổ Chí Húc ngài mang kinh Hoa Nghiêm ngài giảng. Thế rồi thầy muốn giảng cái trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm thì thầy lại lấy Bát Nhã cho thầy giảng. Thế cho nên bài kinh này nó soi sáng cái bài kinh kia. Mình học nhiều kinh thì mình dễ hiểu được bài giáo lý.
Giảng từng câu thì con tạm hiểu rồi. Sao mà sau lại giảng cái làm lễ nhưng mà giảng qua hai cái câu này.
Con bái phục cái ý nghĩa này thì con mới làm lễ, tức là con đồng ý, con chấp nhận, con tin cái đường lối này, thế cho nên con mới làm lễ. Tức là con tương ưng, ở đây nói là ứng hợp. Con làm lễ tức là con bái phục. Mà mình đã bái phục thì mình có ứng hợp không? Thế cho nên tác lễ tức là ứng hợp. Tức là mình ứng hợp mà mình lại còn muốn làm theo. Cho nên là cái câu dưới này là ngài còn đi truyền bá nữa. Xong rồi vui mừng, tin theo, thọ trì. Thọ trì mà thọ trì một cách tin, một cách thiết tha, cho nên gọi là làm lễ. Tin một cách thiết tha, làm lễ. Thế rồi không những là một mình tu, mà muốn cho tất cả mọi người chung hưởng cái phước này, cho nên đi truyền bá.